This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Nhã Quyên ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết với anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và anh Huy Cường cũng như là Nhã Quyên. Thưa quý vị, hiện nay là 70 độ tại thành phố Garden Khô với một bầu trời rất là u ám và mặt trời thì chưa thấy đâu cả. Gió Tây sẽ thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Cao nhất hôm nay sẽ rất tương đối là trời khá mát ở tại miền Nam California, cao nhất là khoảng 78 cho đến 80 độ và thấp về đêm là 63-65 độ. Ngày mai thứ Bảy và Chủ nhật thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay, không có gì thay đổi cả. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Nhã Quyên.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin chào chú Huy Cường cũng như chú Trọng Nghĩa. Hiện tại thời tiết ở Dallas là 95 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 103 độ và thấp nhất là 80 độ. Hai ngày cuối tuần nhiệt độ lên đến 105 độ và thấp nhất là 80 độ. Ngày thứ Hai nhiệt độ lên đến 106 và thấp nhất là 80, cũng như là ngày thứ Ba nhiệt độ giảm dần xuống 103 và thấp nhất là 80 độ, và ngày thứ Ba thì có khoảng 40% mưa. Và xin trở lại Houston.
Ở Houston thì bây giờ trời vẫn nắng cao và ngày hôm nay cũng là vẫn là một ngày nóng, như đôi tay là vào khoảng 96 độ, một lát nữa đây sẽ lên khoảng 99, nhưng mà chúng ta cảm nhận vào nó vào khoảng 107 độ là lúc này. Tối nay xuống thấp vào khoảng 78, trời sẽ không có mưa ngày hôm nay. Ngày mai và ngày mốt cuối tuần thì cơ hội mưa sẽ lên 10%, nhưng mà độ nóng cũng tăng hơn nhiều, lên tới 102 độ vào buổi sáng và tối xuống vào khoảng 77 độ. Đó là thời tiết cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Myanmar, Miến Điện, thưa quý khán giả. Tổng thống Myanmar đã kêu gọi người dân hãy di tản ra khỏi những vùng trũng trong khu vực đồng bằng sông Irrawaddy của đất nước, trong khi lũ lụt lớn trên khắp cả nước tiếp tục ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người. Trong một bài diễn văn được phát thanh vào hôm thứ Năm, Tổng thống Thanh Sai nói rằng những khu vực nằm gần sông Irrawaddy đang lâm nguy và con sông đang dâng nước lên cao trên mức nguy hiểm. Khoảng 6.200.000 người sống ở vùng này, nơi mà sông Irrawaddy và những con sông khác phân nhánh tỏa khắp vùng đồng bằng và đổ ra biển. Bộ An sinh xã hội, cứu trợ và tái định cư cho biết là lũ lụt do mưa gió mùa ào ạt đến vào tuần trước đã làm thiệt mạng ít nhất 81 người và làm ảnh hưởng đến hơn 250.000 người. Bốn khu vực đã được tuyên bố là vùng thảm họa với lũ lụt trên diện rộng. Riêng tại Kuala Lumpur, hôm thứ Năm, từ Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Washington sẽ cung cấp 600.000 đô la viện trợ để giúp đỡ cho những nạn nhân lũ lụt ở tại Myanmar. Nhật Bản thì cam kết viện trợ 150.000 đô la, trong khi Việt Nam thì đang cung cấp nước sạch trị giá khoảng 20.000 đô la. Những tổ chức cứu trợ và tình nguyện viên nói rằng nhân viên cứu trợ đang chật vật để có thể tiếp cận một số khu vực bị ảnh hưởng rất nặng nề. Và văn phòng điều phối viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc ở Yangon cũng cho biết là cơ quan này đang cố gắng tiếp cận với những khu vực bị ảnh hưởng. Xin được trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, vẫn tiếp theo một bản tin thế giới thì ngày 7 tháng 8 năm Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu về việc cho mở điều tra liên quan đến vũ khí hóa học của Syria. Mục đích nhằm trả lời câu hỏi ai đã sử dụng loại vũ khí độc hại này trong những tháng gần đây. Và theo quan sát thì dự thảo nghị quyết về vũ khí hóa học Syria sẽ được thông qua sau khi Nga và Mỹ đạt được đồng thuận cách nay 2 ngày nhân diễn đàn an ninh khu vực Asia ở Kuala Lumpur. Anh, Pháp, Mỹ đã tố cáo quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học tại một số nơi miền Tây Bắc Syria để đẩy lui phe nổi dậy chống chính quyền Damas, Nga. Đồng minh thân cận của Tổng thống Bashar al-Assad tới nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc nhắm vào chính quyền Syria. Và trên nguyên tắc thì Damas đã phải hủy kho vũ khí hóa học theo tinh thần của thỏa thuận mà Washington và Moscow đã đạt được vào tháng 9 2013. Thỏa thuận đó đã cho phép Syria tránh được chiến tranh sau khi Damas bị tố cáo dùng hơi ngạt sát hại 1.400 người ở ngoại thành thủ đô Syria. Về mặt lý thuyết thì khoảng 1.300 chất hóa học độc hại và gây thương tích cho thường dân đã được chuyển ra ngoài lãnh thổ Syria và đã phải được tiêu hủy. Tuy nhiên, năm ngoái tổ chức cấm vũ khí hóa học khẳng định vũ khí hóa học có chứa chất ngạt vẫn thường xuyên được quân đội chính quy Syria sử dụng. Vẫn theo tổ chức này thì quân đội trung thành với Bashar al-Assad đã dùng trực thăng rải loại vũ khí nói trên xuống các vùng do đối lập Syria kiểm soát. Và công cuộc điều tra sẽ kéo dài trong vòng một năm. Các nhà quan sát đánh giá đây sẽ là nhiệm vụ khó khăn, quyền tự do đi lại sẽ bị hạn chế và an ninh của chuyên gia quốc tế trên lãnh thổ Syria không được bảo đảm. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Syria theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền có văn phòng đặt tại Anh cho biết rằng ít nhất là 230 người, trong đó có một số các gia đình Christian và Muslim, đã bị nhóm IS bắt sống ngay tại thành phố nằm ở trung tâm Syria, tỉnh như này tên là Homs, ở gần biên giới với Lebanon. Và sau khi mở cuộc tấn công vào ngày hôm qua thì nhóm IS đã làm chủ tình hình ở đây. Và họ đã tới thẳng nhà thờ của những người Christian này và hoặc là tới ngay nhà của họ với danh sách những người đang bị truy nã để bắt họ. Và bây giờ chưa biết số phận của những người này ra sao. Gồm có khoảng, trong số này có khoảng 45 phụ nữ và 19 trẻ em. Gồm 11 gia đình của những người Christian, số còn lại là những người Muslim và những người theo tôn giáo khác. Thành phố Quariten là một thành phố nằm ở gần một khu vực cổ kính Palmyra trong vùng rặng núi Qalamau ở gần biên giới với Lebanon. Và theo lời của các giới chức của tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết rằng số phận của những người này chắc chắn là sẽ rất là bi thảm, giống như những lần những nhóm Christian đã bị tổ chức nhà nước Hồi giáo bắt trước đây. Và sau đó thì người ta tìm thấy xác những người này hoặc là bị giết lúc vẫn còn chưa chết hẳn hoặc là đã bị thủ tiêu một cách rất là dã man. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Và quay sang với tin tức liên quan đến Âu Châu thì thưa quý khán giả, các nhân viên cứu cấp vẫn lùng soát vùng biển Địa Trung Hải để tìm kiếm hàng chục di dân mà người ta nghĩ là đã bị chết đuối một ngày sau khi mà chiếc tàu chở quá tải của họ đã bị đắm ở ngoài khơi phía bắc của Libya. Các tổ chức cứu trợ cho biết là vào tối hôm thứ Tư, khoảng 400 di dân đã được giải cứu và chỉ có hơn 20 xác chết đã được thu hồi. Tổ chức y sĩ không biên giới, tức là Medecins Sans Frontières, đã nhập đoàn với hàng chục tàu cấp cứu đến từ Italy và Ireland. Sau khi nhận được lời kêu cứu, tổ chức di dân quốc tế cho biết là hơn 2.000 di dân đã thiệt mạng trong năm nay trong khi tìm cách chạy trốn chiến tranh và chính sách đàn áp ở Bắc Phi và ở Trung Đông. Và đa số người di dân này muốn đến các nước Âu Châu để tìm cuộc sống mới. Xin được trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, mạng lưới có tên Liên minh Biển Tây Philippines mới lên tiếng kêu gọi người Việt cùng chung sức tẩy chay hàng hóa giá rẻ kém chất lượng của Trung Cộng trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng lấn lướt trong khẳng định chủ quyền trên biển. Được biết, chiến dịch bài hàng Trung Quốc lần này nhắm vào các mặt hàng may mặc. Và các cuộc biểu tình chống Trung Cộng ở Manila lại đi tới quyết định trên vì đây là một trong những phản ứng trước một số hành động có thể coi là xâm lược của Trung Quốc đối với Philippines như lấn chiếm lãnh hải, phá hoại môi trường và các hoạt động lấn biển. Xâm lược về mặt xã hội với các loại thuốc lậu đưa vào Philippines, xâm lược về mặt chính trị với sự can thiệp vào chính trường Philippines, xâm lược về mặt kinh tế qua việc đổ hàng hóa giá rẻ mạt sang Philippines và gây thiệt hại cho các ngành công nghiệp địa phương. Và phương pháp đáp trả lại việc đó bằng cách tẩy chay các mặt hàng may mặc của Trung Quốc vì có nhiều mặt hàng thay thế từ nhiều nước như Campuchia hay Việt Nam. Trong khi đó thì một giới chức thương mại ở Việt Nam cũng cho rằng hiện đang là thời điểm tốt để đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và đẩy lùi hàng Trung Quốc kém chất lượng. Hơn một chục người Việt Nam mới đây cũng đã cùng hàng trăm người Philippines biểu tình phản đối bên ngoài lãnh sự quán của Trung Cộng ở thủ đô Manila. Trong khi đó, thì trên bệnh viện chính phủ Hà Nội và Manila vừa qua đã gia tăng hợp tác song phương trong bối cảnh Trung Cộng gia tăng hoạt động lấn biển xây đảo nhân tạo trên Biển Đông, gây lo ngại cho cả hai quốc gia Đông Nam Á, và nhiều nhà quan sát cho rằng Việt Nam đang chủ động xích lại gần hơn với Philippines để tạo lập liên minh nhằm đương đầu với Trung Cộng. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì tin tức từ hai tổ chức tình báo của Hoa Kỳ cho biết rằng tư lệnh của phe võ trang lực lượng vệ binh cách mạng Iran là Qasem Soleimani đã có nhiều lần sang Mạc Tư Khoa, và chính ngày 24 tháng 7 vừa qua ông đã gặp Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga là Sergei Shoigu trong vòng 3 ngày. Và tất cả những chi tiết về chuyến đi này dĩ nhiên nằm trong vòng bí mật, và ông Soleimani đã vi phạm lệnh cấm du hành ra khỏi Iran đã được Liên Hiệp Quốc đưa ra do Hội đồng An ninh chấp thuận kể từ năm 2007. Và thỏa ước mới đạt được giữa Iran và 6 cường quốc về vấn đề nguyên tử của Iran cũng không có giải tỏa việc cấm du hành này, tức là việc chuyến đi này của ông hoàn toàn là bất hợp pháp theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Phía bên Nga thì không đưa ra những bình luận gì về những chuyến đi này và họ cũng không có xác nhận. Trong khi đó thì những tin tức tình báo của Hoa Kỳ cho biết rằng theo những chuyến đi này thì ông Soleimani có ý bàn với phía bên Nga về việc mua thêm một số các vũ khí của Nga. Và Nga cho đến bây giờ vẫn là quốc gia chính cung cấp các loại vũ khí cho Iran và Syria ở trong vùng Trung Đông. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị tiếp tục trở lại với phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Mời quý vị đến với nhà hàng Seafood Tasty Tales mới khai trương ngay góc Bell Line và 75 với hương vị seafood đậm chất New Orleans. Tasty Tales sẽ làm quý vị nhớ mãi
với crawfish tươi ngon, thơm lừng, những con tôm jumbo tươi rói rói với đầy đủ hương vị biển, cua Dungeness crab hay là Ruskin crab sẽ được chế biến theo hương vị của New Orleans.
Các món cua, ghẹ, sò vân vân, tất cả đồ biển đều tươi sống và được mang về từ Washington, California và vùng biển Baltimore.
Có đầy đủ rượu bia phục vụ quý vị nhận đặc tiệc sinh nhật, tiệc gia đình hay bạn bè.
Tasty Tales là nhà hàng seafood do gia đình người Việt làm chủ, từng có kinh nghiệm trên 20 năm tại New Orleans.
Giảm 10% nếu nghe quảng cáo trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Website tastytalesseafood.com. Tasty Tales có hai nơi, tại Plano 972-517-7868.
Và Tasty Tales mới khai trương tại góc đường Bell Line và 75, thành phố Richardson 214-377-8603. 377-8603. Xin kính mời! Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Fort Worth Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ.
Sống nuôi con thành tài, chết giúp con phát đạt. Số 8 phát âm như chữ phát, hàm ý phát đạt, và là lý do nhiều thân chủ đã đề nghị nhà quàng nghĩa trang Wrestling chọn tháng 8 là tháng on sale các mộ phần và tang lễ mua trước với giá hạ nhất. Nghĩa trang Wrestling xin thông báo trong tháng 8 này, Garden of Eternity là khu đất dành cho người Á Đông, dựng được bia đứng kế bên khu nghĩa trang Phật giáo Việt Nam. Giá đặc biệt on sale chỉ có 1888 cho một mộ phần. Mua trước chương trình tang lễ tại nhà quàng nghĩa trang Wrestling với đầy đủ thủ tục thăm viếng, trọn gói chỉ có 8888 đồng. Xin gọi cho anh Trần Lộc số điện thoại 972-272-4898.
Nếu thân nhân đang bệnh nặng khó lòng qua khỏi, gọi cho anh Trần Lộc để được giúp đỡ với giá discount cho chương trình tang lễ, đừng đợi quá trễ.
Anh Trần Lộc 972-272-4898, 972-272-4898.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc.
Được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính.
Được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299 817-734-2299 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV Cream với những tinh chất tự nhiên sẽ là chàng vệ sĩ cho làn da của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tự tin tham gia vào mọi hoạt động thiết thực của cuộc sống. Đơn giản chỉ cần thoa NV Cream lên những vùng da khô hay da bị nứt nẻ. Sau một khoảng thời gian sử dụng, NV Cream sẽ đem lại sự hiệu quả, đó chính là sự trẻ trung xinh đẹp cho làn da của bạn.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương và Pure Water Pacific.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493 214-597-6493 597-6493.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này.
Mua một bịch gạo con rồng sẽ được tặng một chai nước mắm mực chôm chôm tươi 1.99 một thao. Nhãn tươi Florida 2.99 một thao. Thanh long tươi 2.99 một thao. Khổ qua 99 cent một thao. Khoai lang Việt Nam 59 cent một thao. Hành lá 4 bó 99 cent. Chanh xanh 12 trái 99 cent. Cá diêu hồng 2.49 một thao. Đùi gà 3 thao 99 cent.
Chợ New Trường Nguyên Co Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185 972-276-1185. Xin kính mời.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời Báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888 299-8888.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu phần này do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ và liên quan đến North Dakota. Thưa quý khán giả, 4 người Việt Nam đã vừa bị kết án ở North Dakota về tội hoạt động mại dâm, đồng thời phải ghi danh là tội phạm tình dục theo luật liên bang vào hôm thứ Ba. Theo hai tờ báo Beacon Breakout Daily News và báo Grand Fox Herald, theo báo Beacon Breakout Daily thì Trina Nguyễn bị tù 4 năm 2 tháng và Lộc Trần là 2 năm. Cả hai cùng thành lập một cơ sở mại dâm trá hình trong khu khoang dầu ở tại North Dakota. Trina và Lộc bị tố cáo quản lý một tiệm massage trá hình mà thực chất là một ổ mại dâm tại thành phố Minot, North Dakota cho đến khi bị đóng cửa về tội buôn người. Chánh án Daniel Hovland nói rằng mặc dù cả hai cùng tìm cớ để chối tội, nhưng ông không tin rằng họ vô tội. Bà Trina Nguyễn và ông Lộc Trần đã thú nhận tội vào hồi tháng 4 vừa qua đối với mọi cáo trạng như là cưỡng bức, dụ dỗ và âm mưu để tổ chức ổ mại dâm. Và sau khi mãn án thì cả hai sẽ cùng bị quản chế thêm 5 năm và phải nộp phạt số tiền là 9.777 đồng. Hôm thứ Tư thì cũng liên quan đến vụ này trong một phiên tòa liên bang khác. Hai nhân viên làm việc tại đây là Thủy Như Hoàng và Uyên Berkowitz lại được tuyên án nhẹ hơn. Theo báo Grand Force Herald, bà Thủy Như Hoàng hành nghề tiệm massage này để kiếm tiền giúp cho người cha đang bị hóa trị. Và bà Uyên Berkowitz, một người có gia đình và có 3 đứa con, phải dấn thân vào nghề massage này vì lý do tài chánh, theo hồ sơ của tòa án. Tờ Grand Force Herald cho biết như trên, cả hai cùng bị án treo về tội toa rập trong hoạt động mại dâm trá hình và họ đã hợp tác chặt chẽ với chính quyền trong việc điều tra. Xin được trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, vẫn tiếp theo bản tin Hoa Kỳ thì cuộc tranh luận đầu tiên trong cuộc chạy đua giành chức Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày hôm nay tại thành phố Cleveland, bang Ohio, khi mà 10 ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa cùng nhau xuất hiện trên màn ảnh truyền hình toàn quốc. Tỷ phú ngành địa ốc và nhân vật truyền hình được nhiều người biết đến Donald Trump sẽ nằm ở tâm điểm của mọi sự chú ý trong sự kiện hôm nay. Ông Trump đã nhanh chóng giành được đà tiến với cá tính mạnh bạo và phong cách vận động chính trị không kiềm chế của ông. Tham gia cuộc tranh luận bên cạnh ông Trump có hai cựu thống đốc tiểu bang là ông Jeb Bush của tiểu bang Florida và ông Mike Huckabee của Arkansas. Ngoài ra còn có 3 thống đốc đương nhiệm là ông Scott Walker của Wisconsin, ông Chris Christie của New Jersey và ông John Kasich của Ohio. 4 người còn lại là 3 thượng nghị sĩ Rambo, Marco Rubio và Ted Cruz và ông Ben Carson, bác sĩ giải phẫu thần kinh đã nghỉ hưu. 10 ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đã được đài truyền hình Fox News chọn để dự cuộc tranh luận trình chiếu vào giờ cao điểm xem TV dựa trên vị thế của họ trong 5 cuộc thăm dò công luận toàn quốc riêng rẽ. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, chính quyền Hoa Kỳ đã ra lệnh họ sẽ tăng cường thêm an ninh về vấn đề cấp giấy thông hành tạm cho những người đến từ 38 quốc gia. Và trong số đó có cả những quốc gia ở Âu Châu là nằm trong thành phần những quốc gia mà những người đến từ đây sẽ không có cần phải có giấy thông hành nhập cảnh trong vòng 90 ngày. Và thượng nghị sĩ Diane Feinstein là chủ tịch của Ủy ban Tình báo Thượng viện đã lên tiếng phê bình cho rằng chương trình này có quá nhiều lỗ hổng và rất dễ dàng để cho những tên khủng bố có thể xâm nhập vào địa phận Hoa Kỳ để mở những cuộc tấn công. Trong năm vừa qua thì các giới chức tình báo ở bên Âu Châu cũng như là Hoa Kỳ đã cho biết rằng có khoảng 20.000 chiến binh ngoại quốc, trong đó có 3.400 là người gốc Tây Phương da trắng, đã đến vùng Syria, Iraq kể từ năm 2011 để cùng tham gia các tổ chức khủng bố Hồi giáo ở đây và tham gia với lại nhóm nhà nước Hồi giáo để cùng có mặt trong các trận chiến chống lại những quốc gia láng giềng. Và những người này thì đôi khi họ lại có quốc tịch ở bên Âu Châu và họ đã được vào Hoa Kỳ một cách dễ dàng, không cần phải có giấy thông hành nếu mà vào trong vòng 90 ngày. Cho bây giờ với chương trình được đưa ra thì tất cả những người này cần phải có e-passport, tức là một loại giấy thông hành tạm có mang những cái chip để chứa đựng những dữ kiện cá nhân của những người này. Và như thế thì Hoa Kỳ sẽ có thể có thêm những biện pháp an ninh biết chắc và ngăn chặn những kẻ khủng bố hoặc là những kẻ đã từng tham chiến ở tại các chiến trường với các tổ chức khủng bố trở về Hoa Kỳ để mà hoạt động. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và anh Trọng Nghĩa cũng như là Nhã Quyên. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần là bình an.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính chào chú Huy Cường và chú Trọng Nghĩa. Và sau đây, Nhã Quyên xin mời quý vị cùng đến với chương trình bình luận trưa thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, người ta còn nhớ gần cuối năm 2012,
một bức tượng bán thân của Hồ Chí Minh rất to, bị đem bỏ vào thùng rác, và câu hát kiểu vè không biết do ai sáng tác trước hiện tượng khá can đảm này là: Bác Hồ ai liền xuống đường, tượng to tiêu chuẩn cấp phường trở lên, rác một bên, bác một bên, con đường thành phố mang tên Bác Hồ. Lúc ấy nhiều người rất vui vì tưởng tượng việc giật sập hay quăng bỏ các bức tượng của Hồ Chí Minh đang được lan truyền tại Việt Nam, như việc đập bỏ, giật sập tượng Lenin, Stalin, Karl Marx tại các nước ở Đông Âu. Không những chỉ giật sập tượng, nhiều nước Đông Âu và vùng Baltic còn cấm treo các biểu tượng cộng sản như búa liềm, ngôi sao năm cạnh, vì người dân ở các nước này không muốn thấy quá khứ cộng sản. Tại Hà Nội đã một lần một nhóm người tự nhận là học viên của phái Pháp Luân Công đã cố gắng thực hiện việc kéo tượng Lenin ở Hà Nội xuống, nhưng bất thành vì dưới bệ tượng được vặn vít quá chắc. Những tên có bản án diệt chủng đều được mệnh danh là cha già dân tộc, không phải chỉ dân tộc của nước họ mà được đảng Việt Nam cũng ưu ái gọi là cha nữa. Ngoài văn nô tố hữu than khóc cha già Stalin, còn vài văn thi sĩ khác cũng đã bẻ cong ngòi bút ca tụng Như Chế Lan Viên: Đồng chí Stalin đã mất, thế giới không cha, nặng tiếng thở dài. Vì tố hữu ca tụng thế giới có Stalin, Việt Nam có Bác Hồ, nên Hồ Chí Minh vội viết sách tự ca tụng mình là cha già dân tộc dưới bút hiệu Trần Dân Tiên. Để tôn vinh người tự phong cha già dân tộc, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã cho xây tượng Hồ Chí Minh khắp nơi. Điểm đặc biệt là những địa phương nào nghèo nhất cũng chính là những địa phương có tượng nhiều nhất. Hiện nay trên cả nước đã có 134 tượng. Theo dự trù đến năm 2013 sẽ xây thêm 58 tượng. Dự án mới nhất trong năm nay là tượng Đài Hồ Chí Minh ở Sơn La, tốn 1.400 tỷ đồng. Trong khi tỉnh này tỷ lệ nghèo gần 70%, người dân đói khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, các em đi học không có trường, phải ngồi ngoài trời. Bữa ăn trưa của các học sinh bé nhỏ của vùng núi là cóc nhái ỉn ương lá rừng và muối hột. Khi nhìn cảnh những em bé không có quần bận, ngủ lăn lóc ở bờ hè góc phố, người dân lại nhớ những câu ca dao xuất hiện sau năm 1975. Có áo mà chẳng có quần, lấy gì hạnh phúc hỡi dân Cụ Hồ. Thế mà ông Trần Bảo Quyến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La nói, mục đích chính của đề án là nhằm đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung và nhân dân các dân tộc Sơn La nói riêng đối với Bác Hồ kính yêu. Và là đã là tình cảm của nhân dân Tây Bắc thì không thể cân đong đo đếm được, do đó cá nhân nào nói lãng phí là không đúng. Việc Hồ Chí Minh thương Sơn La và dân tộc miền núi cũng mỉa mai như trước đây. Tố hữu cho là ông Hồ yêu miền Nam, bác thường trăn trở nhớ miền Nam, vì miền Nam thương nhớ bác, nóng lòng mong đợi bác vào thăm. Và khi thăm xong thì tố hữu hân hoan nói, Bác Hồ ơi, toàn thắng về ta, chúng con đến xanh ngời ánh thép, thành phố tên người lộng lẫy cờ hoa. Đảng Cộng sản Việt Nam đã học theo người Nga khi họ đổi tên thành phố lớn thứ nhì tại Liên bang Xô Viết là Saint Petersburg bên bờ biển Baltic trở thành Leningrad. Đến năm 1991, cùng với sự cáo chung của chế độ cộng sản trên Liên bang Xô Viết, thì thành phố này được trả lại tên nguyên thủy của nó. Cộng sản Nga cũng đã đem tên của lãnh tụ khát máu Stalin đặt tên cho một thành phố lớn trên bờ sông Volga là Volgograd, biến thành tên Stalingrad. Đến năm 1961, sau cái chết của Stalin mới trở lại tên cũ là Volgograd. Hình tượng Hồ Chí Minh đáng lẽ phải được giật sập như những tượng của những tên khát máu Lenin, Stalin, Karl Marx, hoặc cần đem tất cả ra bãi rác, nơi danh dự nhất cho hình tượng rác một bên, bác một bên, con đường thành phố mang tên Bác Hồ. Và chỉ khi nào dọn dẹp hình tượng của tên tội đồ dân tộc thì lúc ấy tên thành phố mang tên xác người sẽ được đổi lại tên Sài Gòn thân yêu cho người dân Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.